nói là cái chánh nãy thầy nói là trong Phật mà bất tăng là không bất giảm. Bây giờ như mà cái nhân loại đó mà càng ngày càng tăng thì nó cái đó thì theo Phật pháp đó là giải thích.
Vào tháng 12 năm 2013 đó thì dân số trên hành tinh này đó là 7 tỷ người. Liên Hợp Quốc có báo động rằng đó là nạn nhân mãn và yêu cầu chính phủ các quốc gia, lãnh đạo các tôn giáo làm thế nào để khuyến tấn công dân và thành viên của mình đó là kế hoạch hóa gia đình để cho cái nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa cầu này đủ sức để nuôi 7 tỷ người đó. Mà không đó, đến năm 2050 đó là chúng ta sẽ phải đối diện với 9 tỷ người. Và lúc đó đó là chúng ta sẽ có thể là giành giật nhau, trộm cắp, rồi là tạo ra một xã hội rất hỗn loạn vì cái nguồn tài nguyên thiên nhiên không đủ sức để chu cấp. Khi chúng ta lấy cái hành tinh này làm hệ quy chiếu đó thì trải qua trung bình 5.000 năm tồn tại của nhân loại thì con người ngày càng gia tăng. Đó là điều mà mình không thể phủ định. Chẳng hạn như năm 1945 á, Việt Nam chúng ta chỉ có 25 triệu dân thôi. 70 năm sau chúng ta có 90 triệu dân à. Tức là cái tăng trưởng dân số nó phát triển theo cấp số cộng. Và trên toàn cầu á, nó được xem là phát triển theo cấp số nhân. Khi mình lấy tất cả các hành tinh đang có sự sống của con người làm hệ quy chiếu đó thì nó có những trường hợp như thế này xảy ra. Đó là có một số hành tinh nó bị diệt chủng. Tức là nó giống như mặt trăng vậy đó, không còn sự sống con người nữa. Thì toàn bộ con người trên hành tinh đó chết hết. Và khi chết đó, họ mới tái sanh qua các hành tinh khác, trong đó có hành tinh của chúng ta. Rồi đó, một số loài vật, chẳng hạn như là loài khỉ vượn phát triển ý thức tốt, loài cá heo phát triển IQ tốt, những con vật thú dữ phục vụ cho các cái rạp xiếc á, là nó phát triển ý thức tốt hơn các cái đồng loại còn lại. Thì sau khi kết thúc cái mạng sống ở kiếp này đó, những con vật đó đó có cơ hội tái sanh lên làm con người. Và do vậy đó, số lượng con người nó tăng dần ở trên cái hành tinh của chúng ta. Nhưng mà một số chủng loại khác lại bị tuyệt chủng. Cho nên tổng số sự sống á, thì nó không tăng hơn, nó cũng không giảm đi. Nhưng mà nó đổ từ hình thức này sang hình thức khác ta. Do vậy để tạo ra sự cân bằng hệ sinh thái đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi đó là chúng ta phải bảo vệ các cái chủng loại động vật có nguy cơ diệt chủng, không được giết chúng. Vì giết chúng nó gây ảnh hưởng đến những cái thay đổi về sinh thái mà vốn nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Cho nên nói tóm lại đó là trong các hành tinh khác có những nơi con người bị giảm đi, ở hành tinh này đó thì nó lại gia tăng thêm. Rồi tương tự đó, có một số loài động vật đó là nó bị diệt chủng, có thể nó tái sinh làm con người, có thể nó tái sinh làm một cái loại vật khác với cái tâm thức của nó không mất đi. Cho nên nhìn thấy cái hiện tượng nhân mãn trên địa cầu này thì chúng ta đừng nghĩ rằng là tại sao đó nó lại tăng hoài, mà kinh Phật là dạy đó là bất tăng bất giảm. Còn quy luật bảo toàn của nó rất là chặt chẽ, nó không có tăng thêm mà cũng không giảm bớt. Thử hình dung có hiện tượng bồi và lở của một con sông. Khi một cái quãng sông nào đó có hiện tượng bồi tạo ra cái cồn thì chúng ta phải biết rằng ở một cái quãng sông khác nó bị lở đi. Thế thôi. Đó là quy luật à. Và nước Nhật này đã tận dụng những cái eo biển mà có cái độ bồi đó để người ta lấp đất, rồi là xây dựng nhà cửa và các công trình dân dụng ở trên đó. Ở Đại Kiên Giang của Việt Nam thì mười mấy năm qua người ta cũng là lấp ra ngoài biển là hơn một cây số, với một cái chiều dài đến vài chục cây số để mở rộng cái phần dân cư cao cấp ở cái khu vực này. Nên cái quy luật bồi và lở nó xảy ra gần như là cùng một lúc, bồi chỗ này lở chỗ kia. Và tương tự, con người trên hành tinh chúng ta sống nhiều hơn thì chúng ta hiểu là ở một hành tinh nào đó nó đang trong cái giai đoạn đó là hoại và diệt, không còn sự sống nữa. Và đến lúc nào đó cái hành tinh của chúng ta đang sống nó vô giai đoạn là hoại và diệt, giống như mặt trăng, không còn sự sống con người nữa, thì ở một hành tinh khác nó bắt đầu nó bị gọi là tăng dân số lên một cái thất thường. Bởi vì con người tiếp tục tái sanh sau khi chết thôi. cho nên hãy xem nó như là một quy luật, và tin rằng cái quy luật là bảo toàn năng lượng đối với con người đó đó, nó làm cho chúng ta phải có trách nhiệm đối với các hành vi đạo đức ở kiếp sau của mình. Và do vậy ở kiếp này chúng ta phải sống thật tốt hơn để đời sống của mình nó có giá trị hơn. Xin đi câu hỏi khác.